Tác phẩm Trưởng thành khi biết khoan dung. Tác giả Gerard Salem. Người dịch Trần Thị Ánh Thu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Thương tặng Antonini và Nora. Việc viết thư dễ dàng hẳn đã du nhập vào thế gian một sự hỗn độn khủng khiếp, các linh hồn. Đó là sự giao tiếp với các hồn ma, không chỉ với hồn ma của người nhận, mà còn với hồn ma của chính mình. Thư gửi Milena F. Kaka. Màn 1. Phải chăng ta bị buộc phải diễn mãi cùng một kịch bản khi mà ta vẫn chưa tìm ra chìa khóa của điều bí mật chung? Boris gửi cha mẹ, Lionel và Sophia. Geneva, Chủ nhật ngày 4 tháng 9. Kính thưa cha mẹ, con tưởng tượng lá thư này sẽ làm cho cha mẹ ngạc nhiên đến chừng nào. Đúng, đây là thư của con, đứa con trai chết tiệt của cha mẹ. Đứa con mà 7 năm nay biệt phô âm tính. Nhưng cha mẹ hãy yên tâm, con không đến tay ôm đầy quà như lời bài hát. Trái lại, con mong rằng lá thư này sẽ làm cho cha mẹ bực bội cả ngày. Nếu cha mẹ ngạc nhiên, thì cha mẹ nên biết là chính con cũng ngạc nhiên. Con không ngờ mình đang viết thư cho cha mẹ khi năm nay vượt qua mức chặng 40 tuổi. Con tưởng mình đã được giải thoát khỏi cha mẹ. Con tưởng mình đã xóa bỏ cha mẹ. Nhưng con nghe nói là không phải như vậy. Ít ra là theo lời vị bác sĩ tâm thần đang tư vấn cho con. Mỗi lần tiếp con, vị bác sĩ ấy thúc giục con liên lạc với cha mẹ. Ông ta khẳng định rằng, con sẽ gia tăng cơ may khỏi bệnh nếu con làm như thế. Bác sĩ không nói là con phải gọi điện thoại cho cha mẹ, là con phải đi tàu hoặc đi máy bay để gặp lại và ôm hôn cha mẹ. Không, bác sĩ hiểu rõ rằng con không có khả năng và không hề muốn làm thế. Bác sĩ chỉ yêu cầu con viết thư cho cha mẹ. Trời ơi, viết để làm gì? Thậm chí bác sĩ đã dặn rõ, không nhắn tin, không email, hãy quên đi máy vi tính. Theo bác sĩ, cần phải viết thư tay. Con biết đây là một cách làm lỗi thời, nhưng làm sao mà hiểu được lý do? Bác sĩ cứ nằng nặc, còn nói thêm, không được liên hệ ảo, cần phải hữu hình, gần như xác thịt. Ảo là lời nói dối. Nhưng chúng ta phải nói cho rõ ràng, đừng hy vọng điều gì tự ý từ phía con, nếu hôm nay con muốn viết thư cho cha mẹ là theo toa chỉ định. Vả lại, con cũng không biết nói gì với cha mẹ. Con đã sang trang rồi, cha mẹ đã thuộc về quá khứ của con, dù cho có những người tốt bụng nhắc nhở định kỳ với con rằng cha mẹ vẫn còn sống. Theo con biết thì đến nay, con chưa nhận được tin báo tử nào. À, vẫn còn chứ. Dượng Simon đã về nơi suối vàng cách đây 3 năm. Cuối cùng bệnh ung thư của Dượng đã di căn. Lúc ấy con có gửi thư cho dì Elsa, nhưng con không lên Paris dự đám tang vì con không muốn gặp lại cha mẹ. Ngoài ra con không nhận được tin nào khác, nên con suy ra rằng bà ngoại Noemia vẫn còn ở thế gian này. Con không biết lá thư này sẽ đến khi cha mẹ đang trong tình trạng như thế nào. Có lẽ cha mẹ khỏe hơn con, và chắc chắn là hạnh phúc hơn con. Nếu đúng như vậy, hẳn cha mẹ sẽ nói với nhau, quả báo mà, đáng đời nó. Cha mẹ không có gì phải hối hận. Cha mẹ tin chắc mình đã hành động hoàn toàn đúng. Còn con đã phải trả giá cho điều được cho là trọng tội của mình. Không khó để tưởng tượng cha mẹ đang sống qua những ngày thanh bình tại Nicholas Hoel. Cha mẹ có được bình yên từ khi con không còn ở đó. Để gieo mối bất hòa, như Charles nói, xem nào, mẹ thì lây hoay việc nhà, chăm lo gia đình cho cháu của mẹ. Sĩ số đến nay là bao nhiêu rồi? Hình như lúc vẫn độc thân, nhưng còn... Miroli, cuối cùng em ấy cũng lấy chồng và đẻ con rồi chứ. Và con biết tính mẹ, chắc hẳn mẹ dành ra hàng giờ với đống sách của mẹ. viết đầy vào đó những ghi chú giàu cảm hứng. Còn cha, con đoán cha đã tìm ra được người kế nhiệm cho phòng khám rồi nhỉ? Không còn bệnh nhân nữa, chắc cha cảm thấy thiếu thốn lắm. Nhưng bây giờ cha tha hồ mà làm việc với cây cọ và phí phạm vải vẻ. Con không có tin tức gì của Charlotte. Từ lúc em gửi cho con tấm hình gia đình nhỏ của em, ít lâu sau khi con chuyển đến Thụy Sĩ. Trong hình lúc đó, Sabine 8 tuổi, còn Gia 5 tuổi, nếu con không lầm. Bây giờ chắc hai cháu lớn rồi, thành những thiếu nữ. Và Sylvain kế còn nhỏ, chưa được 3 tuổi, vậy nay là 10 tuổi. Con chưa bao giờ trả lời mấy lá thư của Charlotte. Em đã luôn khiến cho con khó chịu, nay vẫn khiến cho con khó chịu. Cái tính nai và ngơ ngác của em, con không có gì để nói với em. Con không hề muốn thổ lộ hết mấy chuyện rắc rối của con, tiết lộ rằng con đang ly dị, rằng con bị cách ly khỏi con cái mình do mụ đàn bà Ruth. Vợ cũ của con là người đàn bà đáng ghét nhất trên đời. Ruth đã tố cáo con ngoại tình, và điểm này thì Ruth không hoàn toàn sai, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là những chuyện qua đường. Ruth quyết định bắt con phải trả giá rất đắt cho những vụ đó. Có khi cha mẹ đã được đọc báo về chuyện này bởi những người tốt bụng thường hay thông tin cho con về sức khỏe của cha mẹ rồi cũng nên. Con dám cá rằng Charlotte vẫn còn ở với thằng Ernest cụ lần. Cô em rể có 102 của con, và con cái chúng nó lớn lên bình thường. Hai đứa nó làm gì cũng thành đạt. Phải nói rằng Charlotte đúng là dòng dõi của cha mẹ, đúng là con nhà nòi. Hai đứa con của con có bước vào khởi đầu khá bất lợi. Một đứa chưa đầy 8 tuổi thì bị bệnh tự miễn dịch. Đứa kia thì đang được bác sĩ tâm thần theo dõi, trong khi chưa đến 15. Chưa kể là gia đình tan nát, đó là số của hai đứa, là số của con. Thêm vào đó là con không gặp hai đứa nữa, như thế cha mẹ sẽ có bức tranh toàn diện. Hiện nay mấy tòa án trì độn của cái pháo đài theo giáo đồ Kevin, tức là nước Thụy Sĩ, cấm con không được đến gần chúng trong phạm vi 500 mét. Con đoán là mọi việc đều ổn thỏa với hai đứa, song sinh nhà mình, hai đứa con cưng của cha mẹ. Những đứa cùng ở trọ trong bụng mẹ trước đây. Thú thật, hai em song sinh là những người duy nhất con thấy hơi nhớ, chứ không phải cha mẹ. Hai em song sinh và Charlotte, những đứa con mà cha mẹ luôn luôn cưng chiều. Còn con, cha mẹ đã tân bốc lên, cho con là hội tụ mọi tài năng trên thế giới. Nhưng con cũng là con sâu làm rầu nồi canh của cha mẹ. Đó là cách phân vai cho anh chị em chúng con. Một kiểu thử vai ngu xuẩn, một phiên bản làm lại tồi tệ của bộ phim It's a Eden. Số của con là số muộn gì cũng làm cho cha mẹ thất vọng. Đúng không? Điều này đã được định sẵn, con đã đọc nó trong ánh mắt cha mẹ từ nhỏ. Chưa bao giờ con cảm thấy mình xứng với tham vọng của cha mẹ. Cha muốn con tiếp tục ngành y và cái nghiệp phòng khám của cha. Cha của cha, ông Leon đệ nhất của dòng họ nhà ta, một ông hoàng thật sự đã dựng nên sự nghiệp từ bàn tay trắng. Ông nội đã làm việc rất vất vả để có bác Jerome, và cha có địa vị tốt ngoài đời. Tuyệt đối trung thành với ông nội, cha đã học y thay vì hiến dâng cho hội họa. Cha đã hy vọng rằng con cũng sẽ chịu ách chế ngự này, rằng con sẽ đảm bảo việc kế nghiệp phòng khám của cha. Nhưng rồi con đã không chịu nổi. Con đã rời bỏ bệnh viện để lao vào kinh doanh. Con đã tuột xuống hạng những con buôn trong đền thờ. Chú thích. Vào thời của Chúa Giê-xu, xung quanh đền thờ có nhiều người buôn bán kiếm sống dựa vào niềm tin và sự sùng đạo của tín đồ. Chúa Giê-xu đã vạch trần cách làm này và đuổi họ đi. Kinh Thánh Matthew 21, 12. Hết chú thích. Đó là từ ngữ của cha khi lên án các chủ ngân hàng và các nhà quản lý. Hãy nói với con điều ngược lại đi, được không cha? Cha hầu như không che giấu thái độ khinh thường đối với lựa chọn của con. Tất nhiên em Charlotte đã làm cha nguôi lòng khi đến lượt em trở thành bác sĩ. Nhưng chỉ là bác sĩ nhi khoa, thì làm sao em có thể kế nghiệp cha tại phòng khám? Theo thời gian đã biến thành một phòng tư vấn cổ sinh vật học với các bệnh nhân già của cha. Còn mẹ, mẹ rất muốn con đi theo nghiệp văn chương. Sở trường xưa nay của mẹ đúng là ảo tưởng. Mẹ đã đọc cho con nghe bao nhiêu quyển sách lúc nhỏ. Mẹ đã đưa cho con đọc bao nhiêu quyển. Khi con trải qua những cơn khủng hoảng, thì mẹ so sánh con với Dostoyevsky trong quyển ghi chép dưới hầm. Kẻ tự căm ghét mình như căm ghét toàn thể nhân loại. Tôi là người bệnh hoạn, tôi là người độc ác. Mẹ có nhớ đoạn mở đầu này không? Nay, lời tiên đoán đã thành sự thật. Con đã trở thành một người bệnh hoạn và độc ác. Và con cũng nghe các tính ngữ y như vậy từ miệng Ruth. Con mụ đanh đá đó, bà luật sư của Ruth cứ lặp đi lặp lại suốt vào mỗi phiên tòa. Giờ là ngày hôm sau, thứ hai, con quay lại với lá thư này. Con đã gặp lại bác sĩ tâm thần. Bác sĩ cứ khăng khăng là chứng bệnh của con đã xuất hiện từ rất lâu trước đây. Nghe như lời Ferry nói với Owen Wan, mẹ nhỉ? Bác sĩ tên là Yuri. Con tình cờ gặp ông ấy, không có ai giới thiệu. Ông ấy xem chứng bệnh của con như một hậu quả từ sự cắt đứt giữa con với chính con, giữa thể xác và tâm hồn con, cũng giống như con đang cắt đứt với cha mẹ. Theo quan điểm của ông ấy, nếu con kết nối lại với cha mẹ, có nhiều cơ may rằng con sẽ kết nối lại với chính mình. Như thể các tế bào miễn dịch của con có cộng hưởng với quan hệ gia đình. Khó tin quá, đúng không? Thậm chí có thể là phi lý nữa. Là một điều tào lao từ các phù thủy hiện đại, nhưng con đã quyết định tuân thủ luật chơi. Con sẽ mang thư này ra bưu điện để gửi. Tuy nhiên, con không tự lừa dối mình. Không còn gì để nói thêm nữa. Vả lại, cha mẹ và con thật ra có gì để nói với nhau đâu. Con vẫn tin chắc rằng, khi cho con ra đời, cha mẹ đã muốn con bị xui xẻo. Boris, đứa con Duende của cha mẹ, kẻ đã cuốn gối ra đi. Chú thích, Duende là một thuật ngữ nằm trong di sản văn hóa của Tây Ban Nha, gắn liền với điệu nhảy flamenco. Thuật ngữ này mô tả cảm giác áp đảo của sự sợ hãi, mà con người cảm thấy khi đối mặt với một cái gì đó thực sự ngoạn mục trong tự nhiên. Giống như cảm giác quyến rũ bí ẩn mà điệu flamenco mang lại, đây là thuật ngữ xuất hiện nhiều trong thơ Tây Ban Nha. Nhà xuất bản trẻ. Hết chú thích. Bác sĩ Yuri gửi Charlotte, em gái của Boris. Geneva, thứ hai, ngày 12 tháng 9. Bạn đồng nghiệp kính mến. Tôi đã nhận được email của cô tối hôm qua. Tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô mà không tiết lộ tính bảo mật chuyên môn y khoa lẫn sự tin tưởng mà anh trai của cô dành cho tôi. Như chính Boris đã nói với cô, anh ấy khám với tôi được một thời gian rồi. Điều này hoàn toàn không còn là bí mật nữa. Anh ấy đã đến gặp tôi 2 tháng sau khi mắc một căn bệnh về thể xác. Xin nói thêm, căn bệnh khá nghiêm trọng mà tôi không được tiết lộ chẩn đoán, đã tuân thủ yêu cầu của anh ấy. Về phần còn lại, anh ấy để cho tôi hoàn toàn tự quyền đối với gia đình của anh ấy. Tiên lượng bệnh là khá đen tối, nhưng trong trường hợp của anh ấy, thành phần tình cảm là một nhân tố trọng yếu. Vậy mà anh trai của cô đã đến mức trờn vờn tới việc tự tử. Phải, chính tôi đã khuyến khích anh ấy viết thư cho cha mẹ. Anh ấy có kể với tôi rằng mình đã cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình, do phải chịu quá nhiều bất công và vì một vụ xung đột lợi ích đã khiến anh ấy tránh xa cô, nhưng không kể chi tiết cho tôi. Tôi thấy anh Boris như một người rất nhạy cảm và nổi loạn, khát khao tự do, luôn nuôi trong mình một cơn tức giận triền miên, thường tự mâu thuẫn với chính bản thân. Anh ấy chiến đấu với vợ trước tòa án, đồng thời anh ấy lại bị giày vò bởi cảm giác có tội với hai con trai. Tệ hơn nữa, cơ thể anh ấy lại bị suy yếu bởi bệnh tật và anh ấy phải trải qua những cuộc xét nghiệm khó khăn ở bệnh viện. Tôi cảm nhận anh ấy cô đơn khủng khiếp, đó là lý do tại sao tôi tiếp anh ấy thường xuyên và đều đặn. Song song với các đợt theo dõi của các bác sĩ chuyên khoa, thoạt đầu Boris tỏ ấn tượng như một kẻ xảo quyệt, khó tính, không thương hại những ai dám chắn ngang đường đi của mình. Tại ngân hàng nơi anh làm việc, anh giữ vị trí giám đốc điều hành, sáng chói và bị ganh tị. Người ta ganh ghét anh ấy, người ta nể sợ anh ấy. Anh ấy đã không tìm được bạn bè thân tình ở Thụy Sĩ, ngoài cái hội quân xỏ lá và những kẻ bủn xỉn thường lệ, theo như lời anh ấy. Tôi thấy anh ấy rất dễ bị tổn thương dưới vỏ áo giáp sắt, người đàn ông khắc nghiệt vô liêm sỉ. Anh ấy bị chia tách khỏi phần sâu thẳm nhất của mình, khỏi những cảm xúc, như anh ấy bị chia tách khỏi vợ, khỏi con, khỏi cha mẹ, khỏi anh chị em mình. Theo tôi, tốt nhất là anh ấy cần kết nối lại với người thân. Tôi thấy điều này là cấp bách với chuỗi những chuyện đen đủi đang đổ dồn vào anh ấy. Có thể cô biết câu ngạn ngữ Trung Hoa này. Ta không thể ngăn cản những con chim điềm báo xui xẻo lượn bay trên đầu, nhưng ta có thể ngăn không cho chúng làm tổ trong tóc ta. Nó đã truyền cho tôi cảm hứng với trường hợp của anh trai cô. Trong suốt các cuộc đàm thoại của chúng tôi nhìn nhau và tôi nhìn anh ấy thăm dò xem liệu cắt đứt với gia đình có phải là cách tự giải thoát tốt nhất. Và nó sẽ kéo dài trong bao lâu, bất chấp nỗi đau đã trải qua với gia đình. Thay vì giải quyết tất cả vấn đề, phải chăng thể loại cắt đứt này lại tạo ra vấn đề mới? Tôi không chắc là anh ấy có thấy thuyết phục hay không, nhưng anh đã đồng ý viết thư cho cha mẹ. Từ khi anh ấy viết thư, các xét nghiệm cho thấy tình trạng sức khỏe anh ấy có hướng cải thiện chút ít. Việc cô tiếp tục trao đổi thư với anh ấy là rất nên, nhưng không nên làm một cách dồn dập, không được gọi điện thoại, không đến thăm đột xuất. Như thế có thể khiến cho anh ấy phản ứng ngược lại. Hãy viết thư cho anh ấy, nhưng làm ơn, không gửi email, không gửi tin nhắn, không nhắn tin qua mạng xã hội. Hãy làm giống như anh ấy, như tôi vào lúc này. Gửi một bức thư viết tay. Người viết thư ta hiện diện với người đối thoại nhiều hơn qua đường điện tử. Người viết cũng bày tỏ mình nhiều hơn. Bạn đồng nghiệp kính mến, tôi hy vọng những dòng chữ này sẽ giúp ích cho cô. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cô. Thân ái, Yuri. Charlotte gửi anh trai Boris, Paris, Chủ nhật ngày 18 tháng 9. Anh hai của em. Em được biết qua mẹ rằng anh đã viết thư cho cha mẹ. Ái chà, tin tức từ anh và một thư biết tay. Mẹ không đưa cho em đọc, mẹ chỉ đọc vài trích đoạn cho em nghe. Vậy thôi. Mẹ có vẻ mãn nguyện, nhưng cũng vào lúc ấy trong gia mẹ giống như các tòa nhà sụp đổ từ bên trong. Còn cha thì không nói gì. Từ sau lá thư của anh, cha trở nên lầm lì, ngày đêm rút vào xưởng vẽ. Không biết cha nghĩ gì, cha không còn khoe cha vẽ gì nữa. Mẹ để mâm cơm trên thềm cửa mà cha hầu như chẳng còn màng đến. Anh đang bệnh, nhưng anh không nói gì nhiều hơn, và chắc anh cũng đoán là cả nhà đang lo lắng, hoang mang. Em còn được biết là hai con trai anh không được khỏe, rằng anh đã ly dị, rằng chị Ruth đang có chiến tranh với anh. Điều này khiến em buồn và lo. Nếu em có thể làm được gì để giúp anh hãy biết rằng em luôn sẵn lòng. Cho dù đôi khi anh coi em như một con ngốc. Không sao, anh có thể tin tưởng em. Anh biết rõ mà. Boris, anh hai của em, anh quá quan trọng trong đời em. Anh là anh lớn của em. Chính anh nợ một trận đòn cho những đứa quậy em ở trường. Chính anh đôi khi cũng hành hạ em. Ôi những trò chơi chủ tớ. Anh nhớ không? Nhưng rồi anh em ta lại cười và em vẫn thương anh. 7 năm rồi em chưa gặp lại anh. Từ sau vụ cãi cọ nhớ đỡ Nicholas Hale, em vẫn còn nghe tiếng cửa dập mạnh bỏ lại sau lưng anh. Tiếng anh vừa mới nói cho cả nhà biết anh đã ghê tởm đến mức nào về cách mà cha mẹ dèm pha anh trong khi cha mẹ lại khen ngợi em. Anh đã thốt vào mặt cả nhà quyết định của anh là phải thoát khỏi cái bẫy này. Mọi tiếng nói đã lặng đi phía sau lưng anh, tiếng của cha, tiếng của mẹ, tiếng của em. Rồi sau đó anh đã không hồi âm bất kỳ tin nhắn nào của em. Em nghĩ là mình đã bỏ cuộc 3 năm rồi. Em đã kết luận phải tôn trọng ý chí muốn cắt đứt của anh. Có thể sự sống sót của chính anh phụ thuộc vào điều này thì sao? Nhưng em vẫn không từ bỏ hy vọng. Em tự nhủ rằng sớm muộn rồi anh em mình cũng sẽ tìm lại nhau. Ít nhất vì con cái chúng ta. Em đã hy vọng rằng anh cũng hy vọng như thế. Anh có để ý rằng quan hệ gia đình dài nhất trong cuộc đời chính là quan hệ anh chị em không? Về nguyên tắc chúng ta sẽ vẫn sống. Anh, em, Luke và Miruli, khi cha mẹ qua đời như 3 trong số 4 ông bà của ta đều đã đi và được chôn cất. Em xác nhận rằng bà ngoại Naomi vẫn còn sống, dù vậy bà đã mất trí và phải đưa bà vào một cơ sở chuyên. Anh Boris ơi, lúc cha mẹ mất rồi, tình anh em của ta sẽ ra sao? Ta sẽ tránh xa nhau mỗi người một góc để chịu đựng những dằn vặt của tuổi già à? Hay ta sẽ kề vai sát cánh đối mặt với định mệnh, có thể cùng nhau vui cười như thời thơ ấu? Sẽ như thế nào nếu hậu quả từ sự lựa chọn hôm nay không chỉ xảy đến sau này với chúng ta mà còn cả con cái chúng ta nữa? Khi em nghĩ đến anh, em lại thấy anh trong chiếc xe đạp đang chạy nhanh xuống một con ngọn núi. Anh đội mũ bảo hiểm, đeo miếng bảo vệ cùi chỏ vào đầu gối. Chỉ khi anh ở một mình trong anh mới thoải mái nhất, sinh động nhất. Niềm khát khao tự do, ham thích rủi ro, cảm giác mạnh của anh chắc hẳn không thay đổi bao nhiêu. Và có thể điều này đã làm cho quan hệ của anh với gia đình và với chị Ruth trở nên phức tạp hơn. Anh hãy nhớ rằng anh em chúng mình khá hòa thuận. Đúng là anh rất thích chọc ghẹo chúng em bởi vì anh ganh tị với những ưu ái mà cha mẹ ban cho chúng em. Anh thấy bất công vì anh phải chịu trách nhiệm đối với chúng em, trong khi chúng em hầu như không có trách nhiệm gì với anh. Bất chấp tất cả, anh vẫn để mắt đến chúng em, vẫn bảo vệ chúng em. Anh thương yêu chúng em dù không tỏ ra ngoài. Quan hệ giữa anh em ta khá tốt. Thế nào, anh đừng nói ngược lại nhé. Thậm chí có khi còn hơn thế. Đây, em lúc vẫn còn bắt chước một số tật của anh, rung đùi khi ngồi xuống, giật nước hai lần. Nhướng mày lên khi cha nói chuyện với em ấy, lúc có leo núi chút ít. Em biết là không giống như đi xe đạp, nhưng vẫn là núi. Còn Mimi, anh có biết em ấy đã đặt tên cho con trai là Boris không? Phải, em Mimi vừa mới lên chức mẹ, còn cha của thằng bé là người Hoa, như ta có thể dự đoán. Cậu ấy tên là Liu, người Bắc Kinh, là một nhà thơ và nghệ nhân thư pháp. Cậu ấy nói tiếng Pháp khá tốt, em tin rằng anh sẽ mến cậu ấy. Quay về chuyện cha mẹ, anh biết không? Cha mẹ đã cố gắng hết sức. Cha mẹ đã phạm lỗi lầm. Cha mẹ nào mà không phạm lỗi? Anh đừng quên điều này. Chính anh đã trở thành phụ huynh như em. Như Mirelle bây giờ. Lúc vẫn còn độc thân. Bạn gái cuối cùng mới đây nhất của Lúc tên là Rita, nhưng em cũng không biết lần này có nghiêm túc không. Lúc chưa sẵn sàng để lập gia đình. Anh nhớ Lúc hay do dự về mọi thứ, đúng không? Anh Boris, anh trai em, chúng ta có cùng cha mẹ, chúng ta đã lần lượt hay cùng lúc từng ở trọ trong cùng một tử cung. Chúng ta mang cùng một họ, chúng ta có cùng bốn ông bà nội ngoại, cùng các bác, dì, cô, cậu, cùng anh chị em họ. Chúng ta đã lớn lên dưới cùng một mái nhà, ăn uống ở cùng một bàn, dùng chung quần áo như nhau. Trời, chúng ta là bốn chàng lính ngự lâm. Một người vì mọi người vì một người, và 20 năm sau tất cả đều có mặt điểm danh đầy đủ ngoại trừ anh. Chúng ta sẽ làm gì với những mối quan hệ độc nhất vô nhị trong thế giới đầy mai rủi này, như Kafka đã biết? Đây chính là câu hỏi mà qua đó em muốn kết lại lá thư này. Viết tay giống như thư của anh. Chắc anh đã để ý điều này, bác sĩ của anh nói đúng. Ta hãy nhổ tận gốc cái ảo khỏi thư từ của mình. Hãy nhường chỗ cho giấy, mực, phong bì, tem. Hôm nay là chủ nhật, bầu trời sâu thẳm, sáng rực nhưng trở nên mát mẻ hơn. Áo len và áo khoác tái xuất hiện ngoài đường. Dòng người xếp hàng dài hơn ở trạm xe buýt Gobelin. Em sẵn sàng đón tiếp anh ở nhà em, hoặc đến gặp anh ở Geneva, tùy theo ý anh. Em muốn đến ôm hôn anh và nói chuyện về cuộc đời chúng ta với một ly whisky Connemara ngon tuyệt trước mặt. Như xưa kia, em gái thương anh nhiều, Charlotte. Nói trước riêng với anh, một trong những câu trích dẫn mới nhất của em Lúc. Người như ta có nhiều lắm. Dường như Lúc đã tìm thấy câu này từ những thứ xưa cũ mà em ấy thích thú. Một bộ phim của Robert Lapsamros, Papa, Maman, Labonnet Edmoy, Bố, Mẹ, Cô Giúp Việc và Tôi. Charlotte gửi Yuri, Paris, Chủ nhật ngày 18 tháng 9. Bạn đồng nghiệp kính mến, xin cảm ơn bức thư của ông. Tôi cũng viết thư phúc đáp cho ông như cách ông đã làm. Sau khi viết xong một bức thư cho anh Boris cũng là thư tay. Việc ông khuyên chúng tôi viết thư cho nhau khiến chúng tôi xúc động và thật thuyết phục. Cũng như việc ông cảnh báo không nên quá hăng hái trong sự nhiệt tình của mình, chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ cố gắng làm tốt nhất. Mối lo lắng đầu tiên của các thành viên trong gia đình tôi là sự hạnh phúc của anh Boris và gia đình nhỏ của anh ấy. Cho dù những tranh chấp có thể đã chia rẽ chúng tôi đi nữa, tôi tin chắc rằng cha mẹ tôi sẵn sàng thông cảm và bỏ qua cho những lý do đoạn tuyệt của anh ấy. Biết nói cho ông thế nào đây? Chính tôi trong thâm tâm mình đã từng muốn giữ một ít khoảng cách với cha mẹ, nhưng không bao giờ bằng một sự cắt đứt dứt khoát như anh Boris. Tôi không thể làm như thế, tôi thấy như thế là khủng khiếp. Không thể nào làm được, tôi cảm thấy mình ràng buộc với cha mẹ một cách sâu thẳm. Nếu ông không phiền, tôi rất vui mừng khi được tiếp tục trao đổi thư từ với ông. Việc này sẽ góp phần hướng dẫn cho tôi giúp đỡ anh trai mình. Kính thư, Charlotte. Sophia gửi các con Charlotte, Mirelles và Luke, Paris, thứ hai, ngày 19 tháng 9. Các con thương yêu, thật là một tin quan trọng và tuyệt diệu. Boris đã viết thư cho cha mẹ. 7 năm rồi chúng ta hoàn toàn không có tin nào từ Boris, vợ hay hai con của anh các con. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ và Boris đã viết cho cha mẹ. Các con hãy tưởng tượng cha mẹ mừng vui, hớn hở đến thế nào. Một bức thư thật sự với chính bàn tay thật sự của Boris viết trong một phong bì thật sự, trên giấy thật sự. Boris đã chịu khó viết thư. Boris kể sống trong phạm vi ảo ngành ngân hàng. Mẹ xáo động quá. Và mẹ nhớ lại nét mặt của cậu bưu tá sốt sắng mới nhận việc khi mẹ la lên một bức thư Lúc cầm phong bì mà cậu ấy đưa cho mẹ. Phong bì dán tem Thụy Sĩ và mang nét chữ mà mẹ nhận ra ngay. Anh Boris của các con đã ly dị chị Ruth và sống một mình. Anh bị cấm không được tiếp xúc với Matthias và Leo. Cả hai cháu dường như rất đau buồn. Trời ơi, hai đứa bây giờ đã 18 và 15 tuổi rồi. Các con có tưởng tượng nổi không? Boris đang bệnh, cha mẹ không biết bệnh gì. Dường như là căn bệnh nghiêm trọng, bác sĩ khuyên Boris viết thư cho gia đình. Điều đáng kinh ngạc là Boris đã đồng ý. Mẹ nói qua với Charlotte rồi, chị của các con đã hành động trước. Chị gửi cho anh hai một lá thư, viết tay, giống như anh Boris, giống như thư mà mẹ viết cho các con ngày hôm nay. Và chính mẹ cũng vừa mới viết thư cho anh hai các con. Trong hoàn cảnh như thế, tất nhiên là mẹ xin các con hãy lưu tâm, hãy tập hợp lại vì duyên của chúng ta. Anh hai các con đang cần đến gia đình, các con hãy ra hiệu với anh hai, cho anh hai thấy rằng mỗi người trong nhà này đều ở đó vì anh. Chúng ta hãy chú tâm lắng nghe. Mẹ đề nghị các con chúng ta hãy cùng nhau bàn đến các vấn đề này vào Chủ nhật tới tại Nicholas Hill khi ăn món gà hầm rau. Mùa thu đang rộn rã bên cửa sổ của mẹ. Mưa nện vào kính cửa sổ trong khi mẹ chuẩn bị đi ngủ. Thậm chí hôm nay mẹ đây không gặp cha các con, cha hầu như không ra khỏi xưởng vẽ. Ôi các con ơi, nỗi ưu tư mơ mộng nào đang thâm nhập lòng ta, Arthur Rimbaud, hôn các con, mẹ của các con. Sophia gửi con trai Boris, Paris, thứ hai, ngày 19 tháng 9. Boris, đơn đề của mẹ, thư của con khiến cha mẹ rất xúc động và rất lo lắng. Nhưng trên hết, thật là hạnh phúc khi nhận ra nét chữ của con trên phong bì, khi chạm vào một thứ mà con đã chạm, khi đọc những dòng chữ do chính tay con viết. Mẹ đã hít hà thật lâu tờ giấy kia, mực viết kia, phong bì kia, vì muốn tìm thấy mùi hương của con như đặc thù của loài động vật hủ nhũ mà mẹ không thể không là. Rồi mẹ đọc đi đọc lại thư con, tim đập nhanh, nước mắt làm nhòa mắt mẹ, và mẹ đã phải nhìn từ đầu đến cuối nhiều lần nét chữ nghiêng nghiêng của con, những câu viết khắc nghiệt nhưng mãnh liệt của con. Con đã hiện diện ở đó, gần đó. Mẹ đã nghe thấy giọng con nói chuyện với cha mẹ. Mẹ vẫn còn nghe mỗi khi mẹ đọc lại thư con. Đúng là một cảm giác bất lực khi thương yêu con trong khi con cảm thấy không được yêu thương, như thể lòng mẹ kêu la trong khoảng không. Cha mẹ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của con, cho sức khỏe các cháu, cho hoàn cảnh gia đình hiện tại của con. Vậy con đã chấm dứt bằng cách bỏ Ruth. À không, mẹ xin lỗi, chính nó đã bỏ con. Dù gì thì con cũng cho là như thế. Thật kỳ lạ khi tình huống này như gương phản chiếu tình huống của chúng ta, của con và gia đình, con có thấy thế không? Con đã bỏ gia đình vì con cảm thấy mình không được thương yêu, bị đối xử bất công, con cảm thấy bị chối bỏ, mẹ thật không tin nổi. Còn cha mẹ, con nghĩ chúng ta không cảm thấy bị chối bỏ khi con cuốn gối ra đi à? Xét một số phương diện, trông hơi giống một trò chơi tai ác, đúng không? Mẹ ước gì mẹ được gặp lại con, được ôm con trong vòng tay mình và được gặp Matthias cùng Leon, cũng được ôm hai cháu trong vòng tay mình. Con hãy làm ơn cho mẹ, con hãy cố gắng sắp xếp đến Paris, chỉ vài ngày thôi cũng được. Mẹ mong con dẫn hai đứa nhỏ nữa, nhưng tùy khả năng của con. Rồi con hãy trút hết nỗi lòng mình cho cha mẹ, cha mẹ sẵn sàng lắng nghe con đến cùng và cố gắng hết sức để trả lời cho con. Và dù có hiệu quả hay không, điều này không quan trọng. Ta hãy gặp nhau, ôm hôn nhau, Chúa ơi. Khoảng thời gian gần đây, con có tưởng tượng là mẹ lại đi lễ trở lại không? Thậm chí mẹ còn đi xưng tội nữa. Vẻ mặt đăm chiêu của vị linh mục, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt dịu dàng và xuyên thấu của ông khiến mẹ nhớ đến văn hào Stanhope. Trong bức chân dung của họa sĩ Darius Doxy, người ta gọi ông là cha Mulligan, cha là người Ireland, công tác một năm tại giáo khu của cha. Cha khuyến khích mẹ nuôi dưỡng hy vọng gặp lại con, và mẹ rất biết ơn cha. Thánh nhân còn là một người hiểu biết tâm lý tinh tế, cha đã làm cho mẹ thức tỉnh. Mẹ vừa mới đọc tiểu sử của Virginia Woolf. Suy nghĩ của mẹ bị ám ảnh bởi vụ tự tử bằng cách tự dìm mình xuống nước của bà ấy, giằng đá đầy túi áo và túi quần. Thậm chí mẹ bắt đầu nghĩ đến sông Seine, nhưng cha Mulligan đã quở trách mẹ. Cha đã nhắc lại những tổn thương mà vụ tự sát của dượng Simon đã gây ra cho em gái của mẹ và con gái của dì. Anh ấy, em họ Rachel của con đã sinh một đứa con gái với Max. Thời đó con không quen biết nhiều với anh chàng này. Cậu ấy là nhà nghiên cứu hành vi động vật, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia. Cậu ấy nghiên cứu thử nghiệm về hành vi hợp tác nơi chuột, quả đen và linh trưởng. Em Rachel làm việc bán thời gian với Max. Rachel thao tác với chuột. Thế đấy, chỉ nghĩ thôi mà mẹ thấy rùng mình. bé Emily của hai em vừa mới được 6 tuổi. Con bé rất giỏi nhăn mặt, nhăn mày và rất đáng yêu khi hát. Vào lúc mẹ viết cho con Trời Mưa như đang nhảy thiết hài trên thành phố quê mình. Nhưng sáng nay khi thì trời đẹp, mẹ đã ra ngoài uống cà phê trên đại lộ, rồi đi dạo vỡ vườn bách thảo. Ba cây bạch quả xòe tán lá vàng kim và xanh ngọc. Không khí tràn đầy sinh khí như mùa xuân. Hỡi những cây cổ thụ, hãy thì thầm vào tai ta bí quyết trường thọ của mi. Cha cùng mẹ gửi đến con, rằng mong con hãy hiểu hết cha mẹ đã hết lòng thương yêu con. Cha chắc chắn sẽ viết riêng cho con. Sophia, người mẹ luôn thương con. Luke gửi anh trai Boris Paris thứ năm ngày 22 tháng 9. Chào đại ca, nhắn anh không khỏe và hai cháu em cũng vậy à. Hy vọng không nặng lắm chứ. Trấn an em đi. Và đừng nói với em là Matthias đã bỏ ván trượt rồi, hay Leon bỏ chơi cờ vua rồi nhé. Em không ngờ nổi tất cả những gì đổ xuống đầu anh. Vậy anh đã ly dị. Nói thật với anh, đúng lúc lắm. Em không hiểu làm sao anh chịu nổi bà chị Ruth. Mẹ gọi chị ta là son thief của anh. Chắc chắn chính chị ta đã thúc anh cắt đứt với gia đình. Không thể nào khác được. Hay cũng có thể là bố của chị ta, cái lão làm lớn trong giới ngân hàng Thụy Sĩ. Thư anh gửi cho ông bà già mình đã làm rúng động thế giới nhỏ bé của gia đình ta. Hiện đang là điểm cao trào ở Nicholas Hill. Và không, cha không bước ra khỏi xưởng vẽ nữa. Mẹ cũng không ngủ nữa và đi nhà thờ trở lại. Mẹ viết thư cho bọn em. Mẹ viết thư cho anh. Chị Charlotte cũng vậy. Giờ đến lượt em. Đây đây, em báo vài thông tin cho anh. Nhưng có thể có người đã thông báo cho anh rồi cũng nên. Chị Mimi đã đi Bắc Kinh sống sau khi học xong Học viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Chị ấy ở với bọn Tàu hết 2 năm, kiếm được thằng bồ đó, rồi mang thằng đó về theo trong hành lý. Chị ấy vừa mới sinh được thằng nhóc, hơi khẩn cấp. Thành ra em thấy hơi nản, em kêu lên với mọi người rằng còn tôi. Không ngờ người xưa kia ở trọ cùng em và bỏ em để đi làm mẹ. Trông em thế nào? Đứa duy nhất trong 4 anh chị em vẫn còn độc thân khi đã 34 cái xuân xanh. Hay rồi số phận em sẽ như ông anh họ, Edward. Anh có biết là thằng nhỏ của chị Merrily được đặt tên y như tên anh không? Thật tình, lẽ ra chị phải chọn tên Luke chứ, đúng không? Em gần gũi với chị hơn là anh mà. Trời, vậy mà thế đấy, chị thích tên của anh hơn tên của em. Hay là anh trai ở xa có giá hơn nhỉ? Tất nhiên là em đã có nhiều bạn gái, cô nàng hiện tại tên là Rita, một em tóc hung có thân hình bốc lửa, vòng một đầy đặn và tính tình thoải mái lắm. Dáng trông như Julia Roberts và còn giỏi hơn Sonny Boy Williamson khi chơi game 7 nốt. Nói thật, đường cong của nàng này thích hợp cho điệu múa Khmer. Trông nàng như một vũ nữ Apsara, những nàng tiên đã làm em và chị Mimi bị mê hoặc trong chuyến đi Campuchia. Mẹ xem Rita như bạn gái của em, còn cha thì gọi nàng là con bồ lẳng lơ của em. Tạm thời thì nỗi khiếp sợ của cha rằng em sẽ come out, công khai dính thật đã lắng dịu đi. Còn về công ăn việc làm, sau khi lấy bằng trung cấp thợ mộc, cuối cùng thì em kiếm được chân thầy dạy trong một trường nhạc xa nhỏ. Người phụ trách là bạn em, giúp đưa em vào. Chỗ đó cách nhà em có mấy bước, nằm ở đường Frankfurt St. Denis, dạy 6 tiếng một tuần, không bao nhiêu, nhưng có còn hơn không. Hòa âm, đôi âm, chuyển biên cứ thế mà dạy. Và em còn dư thời gian để chơi đàn và sáng tác thêm. Em không từ bỏ tư tưởng sẽ quay về với nghề mộc. Nhưng anh cũng biết tính em hay dây dưa trì hoãn rồi đấy. Chị Charlotte vẫn làm ở bệnh viện Saint-Bétrige. Chị đi bộ từ trạm Gobelins. Con cái của chị đều ổn. Em dạy piano cho Sabine. Sắp 15 tuổi, gia đình chị hòa thuận. Anh Ernest vẫn đi dạy trường đó. Ông anh thật thoải mái. Em rể có 102 như anh hay gọi. Ông anh vẫn để chòm râu dê ở cằm và gia đình vừa mới mừng sinh nhật 40 tuổi cho ông ấy. Champagne, mấy cái bánh gato nhỏ, nói vài chuyện chán ấy. Anh biết cái kiểu đó rồi đó. Theo yêu cầu của cháu Sabine, em có đàn đoạn bút ghi ngắn trên cây Yamaha nhà cháu, làm cho không khí nóng lên một tí. Em vừa viết cho anh vừa nghe Rainy Day Woman 12 và 35 của Bob Dylan. Em nhớ lại anh em mình đứng sát nhau ở buổi nhạc của Bolly Babylon tại UCLA, chú thích, University of California, Los Angeles, hết chú thích. Thời đó, cô chị họ Maisie của em cho em ở trọ tại Los Angeles lúc em đang học ở Musicians Institute. Hình như là vào một buổi chiều tháng 5, cách đây đúng 18 năm. Anh thì đang có kỳ thực tập tại một bệnh viện ở San Diego. Để đến buổi nhạc của Dylan, anh đã thuê một chiếc Harley và ghé Đức em ở nhà chị Maisie. Em khát khao được cùng anh hát một lần nữa khi cả hai đã phê cỏ Sincere Mila. They will throw you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get songs. Này, anh còn gửi guitar hay đã bỏ rồi? À, em đã ghi vào CD cho anh một bản sáng tác của em, tên là Brother is Blues. Đại ca, anh còn nhớ gì không? Chính anh đã dẫn em đi xem phim Blues Brothers ngoài rạp. Hai anh em mình đã cười bể bụng. Lúc ra khỏi rạp, anh giả làm Julius, còn em thì nhập vai Edward. Em viết bản nhạc này dành cho anh. Cách đây 3 năm, anh sẽ thấy nhạc của em theo dòng Sweet Home Chicago, điệu Southfield. Và anh đừng quên rằng tất cả chúng ta, tuyệt mật, đều là những nô lệ nhảy múa. But I would not feel so all alone. Everybody must get strong. Nói chuyện với anh như thể không hề có gì xảy ra. Thật là kỳ lạ quá. Ý tưởng viết thư tay cho nhau thật là cổ điển, cho dù thật là bực mình khi phải đi tìm con đường, con tem hay thùng thư. Lúc Edward của anh, Charlotte gửi Yuri, Paris thứ 2 ngày 22 tháng 9. Chào ông, nhờ ông, chúng tôi dường như đã thiết lập lại mối liên hệ với anh Boris, nhưng chúng tôi đang cố hết sức lo lắng thận trọng. Đoàn tụ thế này thật là nhạy cảm sau một thời gian dài cắt đứt liên lạc lâu như vậy. Chưa kể đến tình trạng hiện tại của anh ấy đang mắc bệnh và dễ bị tổn thương. Nỗi ám ảnh lỡ miệng, nói điều không phù hợp sẽ trở thành một tai họa giáng xuống Ai Cập khiến chúng tôi e sợ. Chúng tôi phải chèo lá như thế nào, anh ấy đang mức độ nào về ý định tự tử. Thế nên tôi viết thư lại cho ông, mong đợi những lời khuyên. Gia đình phải chấp nhận đến mức độ nào để cho anh ấy hành hạ mình bởi những lời lẽ xúc phạm? Có phải đây là thể loại dung thứ mà anh ấy cần có, loại dung thứ mà bác sĩ mong đợi từ chúng tôi? Phần tôi thì tôi sẵn sàng, em trai và em gái tôi cũng thế. Chị em chúng tôi có thể chịu được những nhận xét mỉa mai hoặc vô liêm sỉ của anh ấy. Nhưng vì phần cha mẹ chúng tôi thì phức tạp hơn. Cha mẹ đã lớn tuổi, mệt mỏi, bị tổn thương bởi sự xa cách quá lâu này. Cha có vấn đề về động mạch vành, mẹ thì khóc lén lút. Tôi không biết cha mẹ sẽ chấp nhận được tính khí hung hăng của anh Boris như thế nào. Một điều nữa, chúng tôi có nên mời anh ấy đến Paris không? Một trong ba chị em chúng tôi có thể cho anh ấy ở nhà mình. Tùy ý anh ấy, và ông có thể tin tưởng tôi về việc nhờ đến các đồng nghiệp ở bệnh viện Saint-Bertrand nếu cần thay thế các bệnh viện Geneva và tổ chức toàn bộ sự chăm sóc mà anh ấy cần. Nhưng như thế sẽ khiến anh ấy xa bác sĩ, có nên hay không? Xin cảm ơn ông trước về những quan điểm nhận định sáng suốt của ông. Kính thư, Charlotte. Yuri gửi Charlotte. Geneva thứ 6 ngày 30 tháng 9. Charlotte thân mến, cảm ơn bức thư của cô. Xin thứ lỗi vì lần này tôi gọi cô là Charlotte mà không gọi là bạn đồng nghiệp kính mến. Theo một cách nào đó, chính cô mời tôi làm như thế khi ký bằng tên của mình. Và chủ yếu trong mắt tôi, cô là em gái của Boris. Cho dù thư từ trao đổi của ta có thể mang giọng điệu chuyên môn, tôi biết cô là bác sĩ Nhi và ở bệnh viện Saint-Bertrand, cô chăm lo cho những đứa trẻ bị ngược đãi. Còn tôi là nhà tâm thần học, thường làm việc với các gia đình. Hẳn có những điểm tương tự trong quan điểm của chúng ta, như chúng xuất hiện qua những lần trao đổi. Nhưng trước hết cô là em gái của Boris. Câu hỏi đầu tiên của cô là quan trọng trên hết. Không, không có chỗ nào ghi rõ là chính cô và gia đình bắt buộc phải nhượng bộ lời lẽ hung hăng, khiêu khích và lăng mạ của Boris. Cho dù anh ấy có cảm giác mình đã chịu đựng những bất công, điều đó cũng không cho phép anh ấy đối xử tệ bạc với gia đình. Anh ấy không thể tự mình quyết định điều gì là công bằng hay bất công. Trong gia đình, cảm xúc của mỗi một người trong gia đình cũng quan trọng không kém cảm xúc của anh ấy. Tuy nhiên, như thế có cấm đoán việc lắng nghe nhau không? Ý tôi nói là sự lắng nghe thật sự chăm chú, có tôn trọng, kể cả khi bất đồng, khi chịu đựng mà không chấm dứt cuộc trao đổi. Một cuộc đối chất thể loại như thế phải thực hiện được trong bất kỳ gia đình nào. Đây là một trải nghiệm rất giống với cuộc tranh cãi của triết gia cổ xưa. Hay để cho Boris lên tiếng thật vang to, anh ấy cần làm điều này. Nhưng phía gia đình cũng hãy lên tiếng, mà không ngoan cố chứng minh rằng chính các anh chị gia đình của anh ấy thuộc về lẽ phải. Vả lại, ai có thể khẳng định mình thuộc về lẽ phải trong nỗi đau gia đình? Điều thiết yếu có phải là tỏ ra mình đúng bằng mọi giá không? Hay là cho thấy rằng mỗi người quan tâm đến nhau, bất chấp những bất hòa, xin phép cho tôi giới thiệu với cô quyển sách Le Paradoxe de Robinson của François Blahon, một triết gia đương đại. Có thể cô đã biết ông này. Tôi có cảm giác cô đang bị mắc trong cuộc xung đột giữa cha mẹ và anh trai mình, bởi vì cô lo lắng cho mỗi người. Tuy chưa nói chuyện trực tiếp, tôi có cảm giác cô được phân định vai trò ba mẹ đối với cả ba. Một dạng phụ huynh hóa. Nhưng hiện tượng này được mô tả bởi Ivan Bosomani Nagy, một tác giả lớn. Dường như cô thấy mình có trách nhiệm chăm lo cho ba người này khi lợi ích của họ đối chọi nhau. Câu hỏi thứ nhì của cô thật đáng vui mừng. Phải, tôi thấy rất nên đề nghị anh trai cô đến Paris ở với gia đình một thời gian, nhất là khi sắp đến lễ rồi. Các đồng nghiệp của tôi ở Geneva và các đồng nghiệp của cô ở Saint-Pierre sẽ biết cách thống nhất với nhau về phần điều trị tiếp theo. Còn về việc Boris đi Paris sẽ làm cho anh ấy xa tôi, thì tôi không thấy đây là vấn đề. Gia đình anh ấy quan trọng hơn bác sĩ tâm thần nhiều. Nếu thật sự cần thiết, anh ấy sẽ liên lạc với tôi bằng điện thoại. Thân chào, Yuri. Boris gửi Yuri, Geneva, thứ Sáu ngày 30 tháng 9. Chào bác sĩ, khuya rồi, tôi không thể nào tìm được giấc ngủ. Bên dưới cửa sổ, đám ăn chơi vui vẻ do đã có hơi men đang la ó. Nhưng không phải điều này khiến cho tôi không chợp mắt được. Lại thêm một kỳ nghỉ cuối tuần mà không có các con trai tôi. Tôi sợ phải thức dậy sáng mai trong khoảng trống trải này. Tôi sẽ đẹp xe địa hình, đi vài tiếng ở Jura một mình. Không có Matthias, không có Leon. Cây cối sẽ đẹp rực rỡ như vào mọi mùa thu. Cây cối sẽ an ủi tôi. Tôi sẽ thêm oxy cho các neuron để xoa dịu nỗi buồn phiền của mình. Khi kết thúc buổi khám hôm nay, bác sĩ đã gợi ý tôi viết ra vài suy nghĩ về kinh nghiệm làm anh cả của mình. Tôi đồng ý làm thử, hơi miễn cưỡng. Tôi là anh cả độc đoán trong bốn anh em chúng tôi. Con trai cả của một bà mẹ và một ông bố, trước đó chưa có hậu duệ nào. Em gái Charles của tôi, người mà bác sĩ đang trao đổi thư từ, kém tôi 2 tuổi. Kế nữa, tôi Charles 4 tuổi là hai anh em sinh đôi, một trai một gái. Thế là có khoảng cách 2 và 6 tuổi với bộ ba này. Vậy là khi tôi bắt đầu thủ dâm, Luke và Michaelis vẫn còn ăn ngủ cốc và xem hoạt hình. Tôi đã sinh ra trước. Chính điều này làm tôi khác với mấy đứa kia. Thâm niên của tôi chính là giá trị thặng dư của tôi. Khi đi trước mấy đứa em tôi trong quá trình trải nghiệm thế giới, tôi làm nháp cho chúng. Tôi đã có được khả năng nhìn lại những gì mình đã qua. Đây vừa là thế mạnh, vừa là việc nặng không tránh được. Đứa đi tiền trạm cho bầy đàn. Đứa dẫn đầu say sưa khám phá, nhưng dễ gặp những thất bại đầu đời. Điều này cũng có vài lợi thế. Tôi từng là đứa đầu tiên được ăn trước. Đứa đầu tiên được mặc quần áo mới mua. Đứa đầu tiên được đi chơi một mình, được ngủ trễ, được quyết định cho mấy đứa nhỏ. Tôi đã là đứa khỏe mạnh nhất cho đến khi Luke vượt qua tôi về khối cơ bắp. Tôi đã là đứa thông minh nhất cho đến khi Charlotte học y khoa. Miroli học tiếng Hoa, Luke học âm nhạc và nghề mộc. Nhưng ta hãy quay về những điều gò bó đối với đứa con cả. Điều đầu tiên là phải chịu mà không có cách nào tự vệ sự xâm lăng của những kẻ tí hon nhưng đáng gờm trong cuộc đời mình. Một bầy lũ những kẻ nhập cư không mong muốn, đói khát và dữ tợn. Việc này đã xảy ra 2 lần. Trước hết, sự xuất hiện của một đứa em gái dễ thương không chịu nổi. Sau đó là 2 đứa trong một lần. Sự xuất hiện của một con nhóc khác dễ thương không chịu nổi. Và kinh hoàng nhất một thằng nhóc tham ăn không chịu nổi. Tóm lại là 3 cú lừa. Tôi đã bị lừa 3 vố. Ba cú gõ trước khi kéo màn lên, chỉ để làm cho tôi thừa nhận rằng tôi đã bị xóa ngôi quan trọng nhất. Bị xóa ngôi quan trọng nhất thì sẽ cảm thấy như thế nào à? Bị tước đoạt là một từ nhẹ, thưa bác sĩ. Phẫn nộ, giận dữ, kinh hoàng. Đúng là mẹ tôi tôn sùng tôi, thậm chí tôn sùng hơi quá. Nhưng với sự ra đời của Charlotte, rồi 2 đứa em sinh đôi, tôi đã nhanh chóng cảm nhận rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Đừng quên cái ách nặng hàng ngày của đứa con cả. Đứa đầu tiên giúp dọn bàn ăn, cho chén đĩa vào máy rửa chén, đi đổ rác, bắt mấy đứa nhỏ trả bài. Nhưng tôi biết là ngày nay những thứ này đã thay đổi. Đứa con cả biến mất đằng sau máy tính, những đứa khác tranh nhau máy chơi PlayStation hoặc chat trên điện thoại. Không còn ai là đống chén đĩa cần rửa nữa, thậm chí gia đình còn không ăn chung với nhau. Thùng rác bắt đầu bốc mùi, cha mẹ thì quá tải với công việc và lệ thuộc vào những ý thích thất thường của con cái. Tôi biết điều này vì đã sống qua với hai con trai và Ruth. Một phương diện khác, chế độ nông nô là chịu trách nhiệm đơn phương đối với mấy đứa em. Làm sao tôi có thể sống trong lớp một phụ huynh thay thế? Tôi đâu có phải là người canh giữ em trai tôi đâu. Tiếng kêu lên bực mình của Ken. Nếu Charlotte xém bị đuối nước ở hồ bơi, đó là lỗi tại tôi. Nếu Miralis bị lạc trong công viên giải trí, đó là lỗi tại tôi. Nếu lúc mắc nghẹn và xém chết ngạt, đó là lỗi tại tôi. Một lỗi rất nặng, và nếu em bị đau khi đánh tôi, thì đó cũng là lỗi tại tôi. Và cứ như thế, các em thì không có một trách nhiệm như thế với tôi. Bác sĩ sẽ không thể làm cho tôi từ bỏ ý nghĩ rằng đó là một vị thế bạc bẽo, cho dù xuất phát từ một trật tự tôn ti tự nhiên. Để phản ứng lại, tôi thường tỏ ra khó chịu hoặc thờ ơ và lạnh lùng với các em. Đôi khi khinh khỉnh tôi dịu đi khi chúng bệnh hoặc gặp khó khăn. Trong trường hợp này, tôi có thể trở nên trìu mến và trấn an. Có những lúc khác, tôi lại tự cho mình là người anh cả anh minh. Chẳng hạn tôi chỉ dạy cho lúc về cuộc đời. Tôi biện minh cho những giá trị trái với giá trị của gia đình. Khắc vào trí óc em một quan điểm hoài nghi và duy vật. Trong mắt cha mẹ mình, tôi tất nhiên là tấm gương mà các em phải định dạng theo. Con phải làm gương. Là một câu nói quen thuộc, một điệp khúc đáng ghét trong thời thơ ấu và niên thiếu của tôi. Còn tôi đã có tấm gương nào trước các em? Vấn đề của đứa con cả, phải chăng chính là chính mình không có được một người anh cả? Cái ngày mà tôi rũ bỏ vai trò đầu đàn, khi từ chối làm tấm gương hay mang trách nhiệm nào đó đối với gia đình, tôi biết mình đã mất đi uy tín và quyền anh cả. Tôi đã ra đi như một tên trộm, tôi đã trở thành con sâu làm rầu nồi canh, đứa con bị nguyền rủa. Đúng là tôi nhẹ nhõm, tuy nhiên như bác sĩ biết đó, với một nỗi cay đắng kỳ lạ. Khi quan sát cách mà hai con trai tôi làm anh em, tôi đã đắng lòng thấy lại những cảnh tượng mà tôi đã trải qua với Charlotte và hai đứa song sinh. Matthias trong vai trò anh cả, trong thâm tâm, tôi tội nghiệp cho con, nhưng không ngừng đòi hỏi con những gì cha mẹ từng đòi hỏi tôi, do thói bắt chước máy móc mãnh liệt hơn cả ý chí của mình. Cỗ máy quỷ quái này hoạt động ra sao? Có phải một vụ việc di truyền không? Nhưng đai truyền động khác là gì? Thay vì dành ra thời gian để nói chuyện với Matthias và Leon, tôi đã luôn giữ một khoảng cách tình cảm ngốc nghếch và tôi cảm thấy tội lỗi. Thái độ lạnh lùng bề ngoài này là của cha tôi đối với các anh chị em tôi, trong khi tình thương và cảm xúc có hiện diện ở đó nhưng không được biểu đạt. Những sự lặp lại này thật là lạ lùng, phải không? Từ ngữ định mệnh gia đình nghĩa là gì? Phải chăng có một số phận cho dòng dõi, như một loại hình xăm xuyên thế hệ? Phải chăng ta bị buộc phải diễn mãi cùng một kịch bản khi mà ta vẫn chưa tìm ra chìa khóa của điều bí mật chung? Works, works, works. Kính chào, Boris.